Cho nên là thầy nói quan hệ là phức tạp gớm quá bác ơi. Sợ luôn. Phức tạp gớm lắm. Cho nên là bây giờ khi bác mà thấy người nào mà ghét đó, hay là bác ghét người nào, bác nên suy nghĩ lại chút xíu. Bác ngồi mà nghĩ như vậy nè. Không. Kiếp sau ta nhất định không làm vợ cái thằng quỷ đó. Như bác bắt đầu biến cái thằng quỷ mà thành ông Phật. Mà chịu khó nói chuyện, nói kia, mà làm nó giải tỏa đi. Mà nó hay như vậy nè. Cái tình yêu đó, người ta nói như vậy, tình yêu nó trở thành hận thù, nó chỉ như bàn tay trở qua trở lại thôi mà. Nhưng mà cái tình thương nó không có như vậy. Cho nên là mình sống một người nào đó bạn, thì mình làm sao mà giữ được cái khoảng cách, để cái khoảng, vì cái tình thương nó cũng còn, cần có cái không gian. Nhưng mà gần quá, cái tình thương nó xảy ra không được này. Nó yếu thôi, nó chiếm hữu thôi. Vì chiếm hữu đó, nó làm sao mà hai cái dập là một. Nên cái tình thương nó cần khoảng không gian mà nó xa quá đó. Thì cái tình thương nó trở thành tình thường. Nó cũng không có working này bạn. Xa quá. Thế nên là vừa không gian nào thôi. Thế nên mình giữ cái người mà xung quanh mình vừa trong cái, một cái khoảng cách đó thôi đó. Là một cái trí huệ giải nghiệp. Vậy là cái trí huệ giải nghiệp. Thầy nói nhiều mà thầy cũng biến xuống này. Là bởi vì thầy dù sao mà bà mua cái DVD coi đã. Thế bà thầy biến xuống cả rồi thì bà không mua DVD của thầy nữa thì hơi phiền. Cho nên cái trí huệ giải nghiệp là mình phải giữ cái tình thương đó, khoảng cách đó. Mà nó bắt đầu bằng những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, nhường chút, nhìn chút, cười đi. Đó. Và bà nhớ rằng đó, là bà đừng nên gạt, đừng nên thù người nào cả. Bà gạt, bà thù người nào thì bà có nhiều khi ở người đó trong kiếp sau 50 năm, 60 năm. Mà thù càng dài thì bà sẽ ở người đó càng lâu. Khó lý gì làm bác. Khó lắm. Thế nên là bác phải giữ làm sao đó cho cái vừa thôi. Cũng như con cái vậy bác. Mà bác biết là trong đời thầy, thầy đau đớn mấy lần luôn. Là bởi vì nhiều khi đó, thầy nghe cái chuyện cái người cha chết, người con tuyệt đối không về thăm. Dần đến như vậy đó. Mà nó làm cho ông cha được hạnh phúc cuối cùng cả đó. Mà nói cái tên người con mình nằm đó khóc chờ điện thoại về, bà má điện thoại về, người ta điện thoại về. Nhờ luôn cả thầy điện thoại nữa. Không về là không về. Chỉ vì muốn làm sao? Muốn trả cho được cái thù đó. Mà ông cha đó, ông chết mà không những không nhắm mắt bạn. Không những không nhắm mắt. Mà chết khuôn mặt nó cực kỳ mà giận dữ. Không có đau khổ, giận dữ. Cho nên là nhiều khi là mình thấy đó, rất là tội, nhiều khi là cái thù đó nó trở thành cha con, mẹ con hay là cái chuyện này chuyện nọ mà cứ tiếp hoài mà mình không ngờ rằng đó là cái thù đó có thể giải được. Và cái phương pháp gì mà giải thì đấy nè, đầu tiên cả mình nhận biết cái lỗi lầm, mình nhận biết được là mình thua đi, mình có lỗi đi, mình sám hối, mình không muốn làm cái lỗi đó nữa. Nhiều khi người ta có lỗi mà mình đi nói với người ta thôi tôi xin lỗi, cái đó cần ví dụ hơn. Chứ người ta có lỗi thì mình bắt người ta đi xin lỗi mình thì là chuyện quá tâm thương. Người ta có lỗi với mình mà mình chịu khó, mình cúi đầu xuống mình nói tôi xin lỗi. Cái đó mình gọi là vĩ đại, mình gọi là thân thánh. Thứ hai là mình nhường nhịn đi, mình chịu thua thiệt chút xíu. Thứ ba nữa là mình phải làm sao mà trừ cái nghiệp mà nó gọi là cái gốc nghiệp phía dưới này. Tức là cái tập quán, cái thói quen mà tạo nghiệp. Thành nhiều khi mình phải đi lại Phật, lại sám, lại lệ. Là bởi vì khi mình đi lại lễ như vậy đó, mình có cái thời gian mà trầm lặng lại được để mình nhìn vào cái quá khứ của mình. Nên cái ngày lại lễ đó bạn, thường thường là quan trọng mà nó với mình nhất đó. Bởi vì nó không phải là mình đi làm cái hành động mình tới lại lễ không. Mình tới mình nghe giảng, mình tới mình ngồi, mình im lặng, mình phản ánh về mình, tâm mình nữa. Nên cái đó là cái cách mà quan trọng vô cùng. Trong kinh nói tới một cái chìa khóa để hóa giải cái oán thù. Chìa khóa đó tức là cái lòng từ bi. Đừng đi tìm cái chùa bên ngoài, mà tìm cái chùa trong cái lòng mình. Cái chùa đó gọi là cái từ bi. Mà từ bi thì mình sinh được cái lòng nhẫn nhục, nhẫn nại được. Mà cái nhẫn nhục đó tức là chịu khổ. Mà chịu khổ cho nên người ta tới trả thù, trả oán mình đó, mình không đập lộn lại, mình không chửi bới lại. Như bạn nghĩ là ông chồng tôi ông đi ngoại tình này nào, bạn nghĩ là cái chuyện đó là cái chuyện xấu, thật sự không phải. Nhiều khi đó là cái đó là cái dấu hiệu để cho mình phản tỉnh rằng đó, có lẽ là tới lúc mình tu đó nè. Mà vì ông có cái nhân duyên với người khác, có lẽ ông phải trả nợ cái bà kia rồi nè. là mình phải nén cầu nguyện dùng cho ông chồng của mình đi. Chứ mình đừng có giận dữ. Tại mình cứ nắm giữ, mình cứ không cho ông chồng đi ngoại tình thì cái đó là cũng mệt quá. Mệt quá, mệt. Nhưng mà thầy nói như vậy thì xin bác đừng hiểu lầm rằng các vị đấng trưởng phu đây là dạ ông thầy nó nói như vậy thì mình về ngày mai tha hồ ngoại tình. Thầy chỉ muốn nói rằng nếu bác là phụ nữ đó, thì bác đừng mất thời giờ để mà đi tìm kiếm, đi giữ ông chồng mình lại. Vì nếu mình thương ông chồng thiệt thì mình nên để ông chồng có cái tự do. Vì nếu ông chồng tự do thì tức là mình tự do. Tức là mình làm như cái sợi dây rồi bạn. Nó mở ra đi. Thế mình mà càng giữ ông chồng thì mình càng cột, thắt cột ông. Mà ông càng bị thắt cột thì nhiều khi ông cố ý đi ngoài tình để cho mình giận chơi cho vui. Ông trả thù mình chơi cho bạn. Ông làm cho mình khổ chơi cho vui. Cho bạn đừng tưởng rằng là ông làm là ông muốn làm không. Nhiều khi tất cả cái chuyện xảy ra là nó ông làm ông không biết vì sao ông làm. Hay là bà làm bà không biết vì sao là bà làm. Mà tất cả thì là vì trả thù nhau thôi. Chứ không có chuyện như xảy ra. Cho nên cái lòng từ bi là cái gì? Từ bi là mình có cái lòng thương mình không muốn trả thù này. Và bạn nhớ một chuyện như vậy này. Nhiều khi bạn nói như thế này. Dạ tụi con sống với nhau là lấy nhau 36 năm con không hề cãi lộn nhau, thương yêu nhau vô cùng. Đúng. Tại ra là mấy bà không phải tới để mà trả thù, mà bắt tới để mà báo ân, trả cái nghĩa. Có chuyện đó, như khi mình làm nghĩa cho người ta, mình làm cho người ta thọ ân của mình, bây giờ người ta trở lại, người ta làm con cái vợ chồng cha mẹ để người ta trả cái ân của mình. Chuyện nó còn xảy ra bà. Tức là nhiều khi tới để mà trả ân, tới để mà trả nợ, hoặc là trả oán, hoặc là báo thù. Bốn cái nhân duyên đó. Cho nên không phải nhất định là lúc nào họ tên cũng bảo oán cả. Nhưng mà bạn thấy là cái mức độ mà thu hằng nó ghê gớm lắm. Bây giờ thầy nói cho bạn nghe cái chuyện này. Ông sư phụ thầy đó, ông có cái năng lực là ông nhìn được cái nghiệp chướng người ta. Ông thấy rằng đó, cái anh chàng này nè, cứ nhất định là ngoại tình mình đi theo cô kia. Nói cách gì cũng nghe cả. Bà vợ bà tức bà tới bà khóc. Ngài mà nói cho cái bà vợ này biết. Ngài nói thật sự đó, ông chồng không thể nào mà khống chế được. Là bởi vì đó, bà phải biết rằng đó, không phải là cái người đó, cái người này là ông thương, không phải. Mà cái người này đó có một cái nghiệp chướng. Là cái nghiệp gì? Là cái người này đó có một con quỷ nó đeo đuổi cái người này. Một con quỷ đó đó là nó đoài cái nợ máu ông này. Thế không phải là cái cô này. Con quỷ đoài nợ máu ông này này. Thế nên là ông này, ông bị cô này hấp dẫn. Mà cô này cũng không phải thương ông này gì lắm cả. Thế vừa vừa thôi. Nghĩa là có một attract rất nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà ông này bị attract với cái cô này cách khủng khiếp. Thì tẻ ra con quỷ này này, sau lưng nữa này, con quỷ này là con mà hồi xưa nó bị ông này giết, đoài mạng lại. Nó đoài mạng lại bằng cách là gì? Nó phá vỡ cái hạnh phúc ông này, bà vợ và những người khác. Nó phá vỡ đi. Để mà nó làm sao nó lấy được cái hạnh phúc. Mà nó hưởng cái hạnh phúc đó vì nó nghĩ rằng nó có cái hạnh phúc đó mà nó bị ông này giết hồi xưa, nên nó đòi lại. Ông này ông đi theo cô đó. Thì bà vợ đó, tức bà vợ đấy nè, mới được dạy như vậy rồi. Bà vợ hỏi như vậy thì con làm sao bây giờ? Thì ông sư phụ ông nói rất là giản dị. Nếu mà bà cho được cái sinh mạng cho con quỷ đó đó, tự nhiên đó, ông này ông tịnh ngộ liền. Làm sao mà sinh mạng, làm sao cho con quỷ này cái sinh mạng là được? Là bằng cách làm chuyện phóng sinh. Là bằng cách đi cầu nguyện, đi lễ lại, lễ lương hoàng sản. Đi cầu nguyện sám hối nghiệp chướng của con quỷ đó. Làm công đức dùng cho con quỷ đó. Thì cô vợ này cô ấy làm hết như vậy. Ngấm ngầm làm tất cả mọi chuyện. Trong 3 tháng mà làm những chuyện đó, cô không hề cãi lộn với ông. Cô không hề động đậy gì cả. Ông nói cái gì ông làm cho đi ngoại tình. Sau 3 tháng bữa đó ông thức dậy, ông vừa ông thức dậy đó, ông gãi đầu, ông ôm bà vợ, ông nói là không biết tại sao mà hôm nay anh phải nói thiệt với em là anh đi ngoại tình mấy tháng nay. Nhưng mà không hiểu làm sao mà bây giờ anh cảm thấy khó chịu, ông làm ân hận vô cùng. Tối em ngủ, anh có cái mộng này mộng nọ, sao mà bây giờ anh cảm thấy là anh không thể làm như vậy được nữa. ông đổi cái rạc, ông bỏ luôn, ông làm nữa, ông đi ngoại tình nữa. Cái chuyện hay nó xảy ra như này này, cái cô đó đó, bởi vì đó, con quỷ khống chế cô đó, khi con quỷ đi rồi đó, bạn biết không? Cái cô đó không có đi theo mà lại nhại mà leo xèo mà lằng nhằng mà làm dây dưa ông này, cô đó cô cũng nói thôi thì ông đi đi, thôi tôi cũng cần. Cái nghiệp nó đoàn được. Đó là cái chuyện mà thầy thấy trong đời thầy đó, mà thầy thấy nó rất là quan trọng cho bà con biết đó. Là nhiều khi đó, cái người mà đi ngoại tình, người đó tội chứ không phải là không tội, vì họ không biết là họ what do they get, what do they get into, and what do they get out of that, they don't even know. Bây giờ cái chuyện thứ hai còn khủng khiếp hơn nữa. Chuyện thứ hai là chuyện cho bà thấy là cái ông này đó, mà tại sao mình kể cái chuyện này, bởi vì cái quan hệ, mà quan hệ vợ chồng nhiều khi nó là dễ sợ nhất. Ông này đấy bạn, ông tự nhiên mà ông bình ba coi cô mà trả trả cô tới, cô lo cho ông và ông mê cô này luôn, ông bỏ cô này đi, ông bỏ bà vợ quách, bà vợ khóc vô cùng vì trong mấy chục năm làm ở sống với nhau đó, ông không hề mà giận dữ mà chửi bới mà nói gì lắm, thương tự nhiên ông bỏ đi. Đến lúc mà thầy nói chuyện với bà vợ, thầy mới phạt giặc rằng đó, hai vợ chồng tuy là không cãi lỗi nhau nhưng mà họ không hề nói chuyện sâu sắc với nhau. Ông nói chuyện với bà là hôm nay nó ăn cái gì vậy? Bà hỏi ông là hôm nay anh làm việc vui không? Chừng đó thôi. Rồi chừng đó không còn nói gì hơn được, nói với nhau 5 phút thôi là mình không có chuyện gì nói cả. Thì muốn có hứng thú gì cả. Cho nên hai người nhiều khi về không nói chuyện với nhau, nhiều khi một ngày nói chuyện với nhau 1-2-3 chữ thôi. Không thông hiểu nhau. Cái quan hệ đó đó, nó từ từ nó giống như là nó có đó mà nó không có. Cho nên ông này ông mà đi tìm người khác để mà tìm sự ấm cúng, để mà tìm một cái mối quan hệ và để thỏa mãn cái dục vọng của ông nữa. Nó rắc rối, nó complex như vậy. Nhưng mà nó đưa tới cái chuyện là cái gì? Là hai người đùng một cái tách ra. Thì khi mà thầy ngồi thầy quan sát chuyện này hồi rồi thì thầy mới khám phá rằng đó, là tại ra cái mối quan hệ đó là cái đề tài để mình tu, là cái đối tượng để mình tu trong Phật giáo của mình. Nhưng mà thường thường đó, mình nghĩ lầm rằng là mình tu tức là mình đi đem cái bộ kinh mình đọc, mình đem một cuốn sách kinh mình ngồi mình luyện một cái phương pháp ngồi thiền. Nhưng mình không nghĩ rằng tại ra tu là toàn diện, là nó phải có tất cả mọi chuyện đó, từ chuyện ngồi thiền, đọc kinh, đọc sách, lại xả âm cho đến chuyện mà mình có mối quan hệ, đến chuyện là mình phải có một cái sự thức tỉnh đại cải đổi hết tất cả mọi chuyện của người mình. Mà tất cả cái chuyện đó đó gọi là cái đạo tràng. Cho nên khi mà nói cái từ biết là đạo tràng là một phần thôi bạn. Cái đạo tràng của mình là tất cả mọi chuyện trong đời sống của mình phải là cái đạo tràng, tức là cái chỗ mình tu hành. Nếu mình chỉ cho rằng đó, tu hành là cái từ bi thôi thì cũng chưa được tất cả mọi nơi. Bây giờ cái chìa khóa để cái tội nghiệp mình tiêu trừ là có hai chuyện. Mặt hai chuyện là khởi đầu là cái sự hổ thẹn. Hổ thẹn là nghĩa là mình xấu hổ với cái lòng mình ngồi mình suy nghĩ tới là mình thấy lương tâm mình càng rất dễ sợ lắm. Và thứ hai nữa mình thẹn với người ta, khi mình nói chuyện người ta mình thấy thẹn, trời, mình sao đạo đức giả quá vậy, mình sao giống nhạc bất quân quá vậy, không được. Mình thấy mình khó chịu, mình muốn đổi. Thì khi mình bắt đầu mình muốn thay đổi như vậy đó, thì đó là cái chìa khóa để cho mình ra khỏi cái tội nghiệp, nghiệp chướng bọn này. Thầy còn rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng mà rất tiếc đó là thầy không còn thời giờ nhiều này. Và thầy muốn dành cái thời gian còn lại đấy để cho các bạn hỏi câu hỏi. Tại vì mình còn nhiều chuyện để nói lắm. Trong cái chuyện mà tôi có mối quan hệ và giải quyết mối quan hệ. Và nhắc lại cho bạn biết đó, cái đặc tính mà thứ tư này là cái đặc tính nó quan trọng nhất mà của cái lương hoàng sám, là nó giải quyết được cái vấn đề mà mình gọi là cái quan hệ oán thù. Và thầy xin cộng hiến cho bạn một chuyện là ngày mai mình còn lại và 8 giờ sáng thầy dạy, thầy giảng cái phương pháp mà giải oán 8 giờ sáng cái đến 9 giờ sáng. Chiều lại là từ là 3 giờ rưỡi chiều cho tới khoảng 5 giờ chiều đó, thầy sẽ có hai cái thời gian ngày mai ở Hoa Nghiêm giảng đường, là đặc biệt giảng về làm sao mà mình giải oán kết. Như các bác mà có oán hận đó, oán kết gì bác muốn tới giải đó, thì bác tới đặt câu hỏi và tới nghe. Và nếu mà các bác mà muốn tới lại để hết bớt nghiệp chướng thì bác tới. Mà nếu mà các bác mà và không có nghiệp chướng thì cũng cần tới. Rồi bây giờ thầy lấy một câu hỏi, có người nào có một câu hỏi gì thầy trả lời. Rồi bác sẽ trở về vì bây giờ mình đã tới giờ rồi. Rồi bây giờ trước khi mà bạn không có câu hỏi gì cả, thì bây giờ thầy muốn kết thúc bằng một câu thôi. Một câu thôi. Xin bạn nhớ một câu, nếu bạn ngày hôm nay, đêm nay bạn không nhớ gì cả, nhớ một câu thôi. Câu đó rằng đó, cái mối quan hệ của mình với người đó, nó cực kỳ quan trọng mà mình có thể buộc thắt lại hoặc là mở ra. Và mình nên cẩn thận mỗi lần mà mình mở miệng nói chuyện, làm việc với người nào đó, thì mình quay thử là mình thắt nút hay là mình mở nút. Đó. Được không? Ok.